2021. Hôm nay mình học cái bàn kinh cuối trong cái chùm kinh Tương Ưng Vương 2. Tên là kinh Tỳ Tứ phải không? Ấy, không phải Tỳ Tứ hả?
Vâng.
Kinh nào? Số mấy? Sáu mươi chín hả? Tám thập dù quá hả? À, chưa học cái bài kinh tám thập dù này. Là 30 cái ví dụ chứ gì? Cha cũng phải là kinh Tỳ Tứ. Nhà kinh sách 9. Bữa mình nhảy chứ gì? Mình bỏ số 9 mình qua 70. Đây là những cái ví dụ như về tám thập cái này. Chú thích là không có cái bản tứ đương trong Pali. Và theo cái đề thì mình sẽ thấy tám thập dụ là 30 ví dụ. Thì trong kinh này đại khái là Đức Phật dùng những cái ví dụ cụ thể trong cái đời thường để ví dụ những cái yếu tố có tác dụng giúp cho một vị tỳ kheo tu tập đạt được giải thoát bằng cách gìn giữ các cái căn của mình hay gìn giữ thân khẩu ý của mình để được giải thoát. Thì mỗi ví dụ sẽ tương đương với một cái yếu tố nhằm hộ trì cái ba nghiệp của mình, phải không? Để đạt đến cái tuệ giải thoát. Nơi đại ý là vậy đó. Thì bây giờ mình đi từng cái ví dụ. Cái bản kinh này được Phật thuyết tại thành Vương Xá, trong vườn Ca Lăng Đà, rừng trúc. Trong cái trúc lâm tôi gọi là Veluvana, ở Vương Xá thành có một khu vực được gọi là Ca Lăng Đà. Vườn người sắp ở. Thành ra cái vùng đó gọi là Ca Lăng Đà Nivappa. Chỗ đó chắc nhiều sóc lắm. Và an cư mùa mưa với đại chúng tỳ kheo. Chỉ thế rồi cho vào cái ngày rằm thuyết biệt giải thoát, tất nhiên là thuyết giới á, nghe không? Là thuyết cái giới tỳ kheo thì ta gọi là ngày rằm thuyết biệt giải thoát. Thì bây giờ á, là Đức Phật á, mới nhìn thấy các tỳ kheo họ tu tập giữ tâm được yên tĩnh, rất là thuần thục, không có bị cái năm triền cái nó gọi là chi phối. Cho nên Đức bây giờ là Thế Tôn mới nói với Phá Lợi Phất là chúng tỳ kheo tịnh tòa im lặng, rất im lặng, không có thủy miên, vì đã dứt trừ ấm cái. Chúng tỳ kheo ngồi thầm thâm, rất thầm thâm, tịch tình, rất tịch tỉnh, vi diệu, rất vi diệu. Ai là người có thể kính trọng phụng sự chúng tỳ kheo? Cái chữ kính trọng là phụng sự. Sự ai là người làm cho giúp đỡ các tỳ kheo, khiến cho họ được kính trọng? Hoặc là ai là người kính trọng phụng sự chúng tỳ kheo? Tôn giả lấy thầy Phất mà từ chỗ người đứng dậy, lệch váy áo, mặt đăng mặt chắp tay hướng về Đức Phật bạch: chúng tỳ kheo tịnh tòa im lặng, rất im lặng, không có thủy miên về trừ ấm cái. Chúng tỳ kheo ngồi thầm thâm. Chữ ấm cái này thì biết rồi ha, cả cái triền cái á, năm triền cái đó. Thầm thâm tịch tình, rất tịch tĩnh, vi diệu, rất vi diệu thế. Bà Thế Tôn, không ai là người có thể kính trọng phụng sự chúng tỳ kheo, chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể phụng sự kính trọng pháp và chúng tỳ kheo, cùng với giới bất phóng dật, bố thí và định, thì có Đức Thế Tôn mới có thể kính trọng phụ sự mà thôi. Câu này Vì kiểu này thì mình hơi khó hiểu phải không? Thực sự ra là Đức Thế Tôn phụng sự và chữ kính trọng và phụng sự này á, theo mình theo với cái văn mà ở dưới này mình hiểu á, là giúp đỡ các tỳ kheo bằng cái gì? Giới, bố thí và định. Đó. Hoặc là làm cho các tỳ kheo có thể được phụng sự được kính trọng bằng pháp, bằng giới, bằng phóng dật và định, và chỉ cho Thế Tôn mới có thể phụng sự các tỳ kheo thế thôi. Mà chữ phụng sự đây có nghĩa là gì? Giúp đỡ vậy. Cho nên Thế Tôn mới nói đúng này, Xá Lợi Phất đúng như vậy. Không ai có thể kính trọng phụng sự pháp và chúng tỳ kheo, chỉ có Thế Tôn mới có thể kính trọng bằng giới, phải không? Mà đây là cùng á. Giới, phóng dật, bố thí và định, chỉ có Thế Tôn mới có thể kính trọng phụng sự pháp chúng tỳ kheo mà thôi. Theo đến đây thì mình sẽ thấy không phải phụng sự pháp, thì đương nhiên với cái nghĩa mà nói Thế Tôn phụng sự pháp là không có cái gì khó hiểu. Nhưng mà đây đừng nhắm tới nói cái chuyện là phụng sự các tỳ kheo, mà phụng sự bằng gì? Bằng pháp và luật. Cho nên đây là giới, không? Pháp đó là bố thí và định, hàng ấy. Rồi bây giờ đây ngài mới nói là ngài dùng những cái pháp và luật gì để phụng sự các tỳ kheo, thấy không? Đó. Thì gồm có 30 ví dụ. Một, này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua và đại thần có đầy đủ các thứ trang sức, lụa tơ gấm len nhẫn tay, xuyến cườm tay, chuỗi ngọc hiệu tay, kiềng đeo cổ, vàng bạc, châu ngọc cài mái tóc, tức như những đồ trang sức đó, phải chưa? Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni cũng giống như thế, dùng giới đức để làm đồ trang sức. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni nào thành tựu giới đức để dùng làm đồ trang sức, thầy đều có thể xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. Tự nhiên ngài phụng sự các tỳ kheo trước hết bằng giới. Và ai có thể là thành tựu được cái giới thì có thể bỏ ác mà thành tựu thiện, điều thiện. Thứ hai là như vậy, cái thí dụ thứ nhất, giới được thí dụ như đồ trang sức. Ví dụ nhất phải không? Nên mình có hai câu thường, hại so khao cơ thể bằng hư liệu tình giới đó. Hằng dùng giới hương đồ quán thể, thường lấy cái hương của giới mà thoa lên khắp cái cơ thể của mình. Thứ hai là thí dụ về cái giới với là cái gì, các cái đồ mà che lòng, các cái lòng á, cũng như vua đại thần có năm nghi trường, đó là kiếm này, lòng này, thiên quang, pháp trần, cán bằng ngọc và dây cận ngọc để bảo vệ thân cho được yên ổn. Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni nào dùng sự giữ gìn cấm giới để bảo vệ phạm hành, thì cũng như thế. Tỳ kheo ni nào thành tựu cấm giới để bảo vệ phạm hành, phạm hành đây á, là chỉ cho sự không dâm dục á, thì vì ấy xả bỏ được điều ác và tu tập điều thiện. Như vậy thí dụ các cái nghi trường để bảo vệ thân thể cho vua và đại thần, thì người xuất gia dùng giới để bảo vệ phạm hạnh. Thí dụ thứ hai. Thí dụ thứ ba, này Xá Lợi Phất, cũng như vua đại thần có người giữ cửa, tự nhiên là mấy bảo vệ gì? Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni lấy sự thụ hồ sáu căn làm người giữ cửa cũng như thế. Vậy thí dụ thứ ba là gì? sự thua căn môn. Sao căn là cửa. Như vậy giữ gìn năm căn chính là giữ gìn cái cửa đi vào nội tâm, phải không? Và thí dụ này là thí dụ giống như là vua và đại thần của vua thì nhà hay là cung điện đều có người giữ cửa. Thì sư thừa có cá căn được ví dụ là người giữ cửa ở nhà của đại thần hoặc là cung điện của vua, phải không? Ví dụ thứ 4, này Xá Lợi Phất, cũng như vua và đại thần có tướng giữ cửa thành thông minh, có trí tuệ, có sự phân biệt rõ ràng. Như vậy thì vua đó thì có tướng để giữ cửa thành. Như vậy thì tỳ kheo ni lấy cái tướng nào để giữ cái tâm mình, đó là chánh niệm. Làm tướng giữ cổng cũng như thế, chánh niệm, phải không? Tỳ kheo ni nào thành tựu chánh niệm thì liền xả được điều ác, tu tập điều thiện. Thành luôn luôn giữ được cái chánh niệm cho mình. Thứ 5, này Xá Lợi Phất, cũng như vua đại thần có hồ tắm đẹp trắng mát tràn đầy, thì như vậy so với cái gì? Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng tịnh tâm làm hồ tắm mát cũng như thế. Tức nghĩa là dùng đình mà làm hồ tắm. Thường thường nhà cửa của mình mà muốn đẹp đẽ, muốn sang trọng có cái hồ tắm, phải không? Mà không có hồ tắm thì phải chạy tới nơi công cộng mà tắm. Thì bây giờ trong người xuất gia có một hồ tắm, đó là định tâm. Trong này gọi là tịnh tâm. Thì thường thường người ta hàng ngày đi đường mệt mỏi mà có một hồ tắm mà nhảy xuống là sướng lắm. Nhà quê đi làm cả ngày mệt mỏi rồi lại nhảy xuống sông tắm. Người thành phố giàu có sau khi đi làm về mệt mỏi vô piscine tắm, trong hồ nước trong nhà tắm, phải không? Tỳ kheo ni các vị xuất gia hàng ngày phải tiếp xúc với cuộc sống thì chi rồi có dính vô bụi bặm, phải không? Làm gì mà dễ gì mà không dính. Thì bây giờ lấy cái gì mà tắm? Lấy đinh mà tắm. Thấy không? Tàn thèm chi rồi chứ nhiều khi tắm mà không chịu tắm nữa chứ. Giờ chú cũng ca chi nghỉ nữa. Lắm khi tắm có 15 phút mà cũng không chịu tắm. Đó. Mà thiệt. Bây giờ đây Phật giáo phát triển rất nhiều tại Tây Âu nhờ cái gì? Nhờ cái hồ tắm này đó. Hằng ngày làm việc mệt quá. Nhớ chưa? Làm cùng bệt, chơi cùng bệt, không biết làm sao cho khỏe. Rước thì được thiền sư Nhất Hạnh hoặc là Đức Đạt Lai Lạt Ma giới thiệu cho cái đình này, hít vô hít ra mà sao thấy nó khỏe quá, nhảy vô đó tắm, thấy không? Cho nên phát triển nhờ cái hồ tắm này đấy. Rồi đó là thí dụ thứ 5. Thứ 6, này Xá Lợi Phất, cũng giống như vua đại thần có người hầu tắm thường phục vụ tắm rửa, thì tỳ kheo ni lấy thiền trí thức làm người hầu tắm cũng như thế. Tắm mà muốn tắm mà phải có cái người hướng dẫn cho mà tắm, kỳ cò rửa ở đâu cho nhiều khi chơi nhảy vô nơi cái hồ buồn không tắm thì chết. Người hầu tắm là người kỳ cò cho mình, phải không? Khi mình ở trong hồ tắm có cái đứa nó kỳ số lưng số đồ rồi nó rửa rồi đó. Thì nơi đây cái người thiền trí thức hướng dẫn cái cách mình, kỹ thuật mình là định tâm như thế nào, định tâm như thế nào. Đó là cái người hầu tâm. Chắc không biết á, mà cứ tắm ở trong cái tạp niệm thì nó mệt lắm. Có phải không? Ngồi tắm chập nó không mát mà nó nóng quá trời trời. Hả? À. Thứ bảy, Đại Xá Lợi Phất cũng giống như vua đại thần có bột hương thoa thân, mật cây này, tầm thủy này, chiên đàn tố hợp này, kê thiệt đô lương, mà đây là những cái loại cây à. Ở dưới Tòa Tuệ Sĩ có chú thích đó, ví dụ đô lương là một loại lan rừng đó, kê thiệt là loại hương liệu nấu từ cỏ úa, tức là phải cỏ thơm ta nấu ra thì bây giờ mới có cái hương kê thiệt. Đó. Tố hợp là một loại hương liệu tổng hợp nhiều hương liệu nấu thành. Chiên đàn trầm thủy một loại trầm. Đó. Mật cây, mật cây này thì loại như một loại gỗ hương mà chắc là cái nước chiết xuất từ đó. Đó. Như vậy thì tỳ kheo ni dùng giới đức làm bột hương cũng lại như vậy. Đó. Hương thơm thì đây được ví dụ với giới nhá. Dùng giới để ướp cho thân mình nó thơm ra. Đó. Đây nói là giới thôi. Nãy giờ có hai cái thôi, nói giới và định không phải không? À, và có thứ ba nữa, có chánh niệm nữa, là như là về cái tuệ. À, thành ra giới, định và tuệ thì không ngoài ba cái thứ đó đâu. À, hương thì được ví giới, mà tướng mà dự thành thì được dùng giới, được ví với gì, với tuệ, đó là chánh niệm. À, còn mà hồ tắm á, thì được ví với gì, định. Cái này liên hệ với là tứ thiền. Trong khi Phật những cái bài kinh nói về tứ thiền, mà Phật ví dụ với tứ thiền toàn là ví dụ với cái sự tắm hết. Phải không? Tắm trong này mát này, ở trong hồ sen thấm nước hết này, hoặc là như tứ thiền là trùm tắm xong rồi trùm vải trắng lên cả người đều toàn trắng này, phải không? Đây. Số 8. Xá Lợi Phất cũng như vua đại thần có y phục tốt đẹp như áo sơ ma, áo gấm lụa, áo bạch điệp, áo da sưng dương. Xá Lợi Phất tỳ kheo, tỳ kheo ni dùng sự hộ thèn làm y phục cũng giống như thế. Đó. Hộ thèn là y phục tốt nhất, đẹp nhất. Đó. Không biết hộ thèn thì không có biết tàm quý, thì có cái ác gì mà không làm mà. Đó. Nếu tỳ kheo ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni thành từ sự hộ thèn là y phục thì xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. Biết hộ thẻ nên như, cho nên những cái điều ác nhỏ nhặt thì cũng không dám làm, sợ hãi cũng làm. Hộ thẻ đó là tàm quý đó. 9. Xá Lợi Phất cũng như vua đại thần có giường ghế cao rộng. Xá Lợi Phất tỳ kheo ni dùng tứ thiền làm giường ghế cũng giống như vậy. Đó. Xá Lợi Phất tỳ kheo ni nào thành tựu tứ thiền thì xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. Đó. Cái này làm mình nhớ trong kinh Pháp Hoa nó rất là gọn. Là ngồi ghế gì? Đấy. Pháp Hoa ngồi ghế gì? Tánh không. Phải không? Phải ngồi ghế tánh không không? À, ở nhà Như Lai mặc áo Như Lai, ngồi ghế Như Lai hay này, có phải không? Nhà Như Lai là tâm từ bi, áo Như Lai là sự nhẫn nhục, ghế Như Lai, tòa Như Lai là gì? Hết thảy pháp không, tức là tánh không của tất cả các pháp. Thì chữ không nó có nhiều nghĩa lắm. À, nhưng trong đó có không của đề nhất nghĩa, đó là sự gì? Sự tích diệt của tâm. Không có cái tánh không nào bằng cái không đó hết rồi. Không có con gà, không có con vịt, không có ồn ào, không có cây, không có bò, không có gì người. Nó có nhiều cái không lắm phải không? Không có tiền cũng không vậy. Thì trong những cái không đó có một cái không hết sức là thù thắng, là không phiền não. Có phải không? Không phiền não là hết thảy các pháp không. Mà không phiền não là nhờ đó mà không phiền não là tứ thiền. Nhờ trụ nơi tứ thiền mà tâm đã nhu nhuyễn rồi, thì hướng tâm nhu nhuyễn đó tới diệt trừ các lậu hoặc. Vậy cho nên trong này ví dụ gì? Tỳ kheo ni thành tựu tứ thiền thì giống như là gì? À, tỳ kheo ni dùng tứ thiền làm giường ghế. Thấy chưa? Giờ còn thấy cái ý chưa? Thì cái này mà vô mấy cái ngài đại thừa thì ngài nói một cách rất là khỏe khoắn. À, ngồi ghế như lai là gì? À, các pháp không. Không có phiền nào chỉ vì mọi việc hết. Đấy à, gặp bất cứ cái pháp gì mình cũng xin tâm hết. Thì như vậy không phải tâm không à? À, là không phiền não là thù thắng ấy. Đó là gọi là đề nhất nghĩa không, là cái không tuyệt đối á, không mà không không số một đó, mình hay dùng gọi là đề nhất nghĩa. Đề nhất nghĩa là paramattha, là ý nghĩa tuyệt đối mà mình gọi là đề nhất nghĩa. Dùng nhiều cái thứ, cái từ kêu quá mình không hiểu cái nghĩa sao đấy. Cái đề nhất nghĩa này nó gọi là paramattha pháp. Attha là nghĩa, là số một, cho nên gọi là cái không number one. Thấy chưa? Cái không mà không number one đó, đó là không phiền não. Nhờ gì? Nhờ ngồi ghế tứ thiền. Đấy à. Mà khi nói đề nhất nghĩa không rồi mình mơ hồ không biết nó ra sao. Thấy à, cái không số một rồi, không ai hơn nữa. Đó. À. Rồi, đó là số 9 á, là đề nhất, đó là tứ thiền làm giường ghế. Tứ thiền làm giường ghế để trú vào trong cái không phiền não. Này cho nên tỳ kheo ni thì đó là cái giường ghế cao rồng. Đại thần có giường ghế cao rồng làm bằng cái thứ gỗ lim, gỗ gì cấm xe hay gỗ gì đó. Quý như mình đàn hương hay là gì gì đó. Còn cái ghế mà rồng cao rồng của tỳ kheo, của giới xuất gia là tứ thiền. Vậy mà ưa cái ngồi ghế cầm lái hơn là ngồi ghế tứ thiền. 10. Này Xá Lợi Phất, cũng như vua đại thần có thờ hớt tóc rành nghề, thường phục vụ tắm gội, thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng chánh niệm làm thờ hớt tóc. À, tóc là nghe nó là thứ nó tan tóc là rắc rối rồi nè, phải không? Tóc đó, ai mà đem tóc đem tới nhà mình là có những cái điểm xui rồi rắc rối tới đấy đó. Thì bây giờ làm sao mà hớt đi? À, để chánh niệm hớt đi. Cái này ví dụ là vậy đó. À, đây là cái trí. Thứ 11, vua đại thần có đồ ăn ngon lành, mì diều, đồ cát mùi vị đặc biệt, Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng hỷ làm thức ăn cũng như thế. Hỷ này do gì mà hỷ? Ấy, do ly dục mà hỷ. Cái hỷ của ly dục à, chứ không phải hỷ của ăn sầu riêng. Nó khác nha. À, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni thành tựu hỷ làm thức ăn thì có thể tiêu diệt được giả tu tập thiền pháp. À, thấy chưa? Ly dục, ly ác bất thiền pháp thì gì? Được hỷ lạc nhất tâm. Cái hỷ này do ly dục sanh hỷ á. 12. Xá Lợi Phất, cũng giống như vua đại thần có thức uống như nước trái xoài, nước chiêm ba, nước mía, nước nho, nước ma mạc ta đề. Sao đây nó không có cái nước mà ma la biết. Đức Mạt Ta Đề: Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo ni cùng dùng pháp vì làm thức uống. Cũng vậy, tỳ kheo, tỳ kheo ni thành tựu pháp vi dùng làm thức uống, vì ấy liền xá bọc nửa tu tập địa thiền. Là pháp vi là gì? Là ý nghĩa của pháp. Khi mình tụng kinh, mình tư duy về cái ý nghĩa của pháp thì đó chính là pháp vi. Và cái pháp vi đó làm nước uống, nuôi dưỡng cái tư cách thánh của mình, hay là cái thánh thai của mình. Nào. Đó. Rồi đó. Trong đại đề Mạt Ta Đề ẩm Matsapana, vừa rồi tôi qua bên Ấn, cái thầy pháp tịnh nó cũng cho tôi uống cái thứ nước nó chua chua chất chát, mà nó trị cảm rất hay và trị khang giọng cũng hay. Thì ông cứ nói là nước Mala, không phải biết phải là nước Masa này không, mà cái loại nớ là ngày xưa các tỳ kheo thường dùng để uống uống thay chiều, dám cái Masa này lắm mà. Nhưng bây giờ gọi là Mala. Có những cái âm mà người ta đọc bây giờ nó khác đi. Ví dụ như mình nói vườn trúc lâm Veluvana, nhưng mà tiếng Hindi bây giờ đọc là Belubana. Hoặc là tôi về cái chỗ mà nơi Đức Phật an cư 3 tháng cuối cùng trước khi ngài nhập diệt thì gọi là Baluva. Baluva nữa đó. Thì ngài ở ngoài cái làng gần thành Viễn Xá rồi, sau đó ngài đi về qua Vesali ở cái làng tên là Baluva. Thế nhưng mà Baluva bây giờ nó không đọc Baluva nữa, mà gọi là Kolua. Đó. Có cái bản chỉ dẫn về cái làng Kolua. Mới đi ngang cái thấy mình ông thầy đang biết vô Kolua để mà thăm cái tháp của Anang, với lại là cái chỗ mà Đức ngài Giá Xá Kiếp Tật là kinh điển lần thứ hai rồi. Cho nên nói Kolua, Kolua. Đó. Mình biết là Baluva. Thế nó nhiều cái tên, nhiều khi nó đọc khác đi rồi, khác âm rồi. Đấy. Như vậy bây giờ dùng làm thức uống á, những cái thức uống nó như là cái dinh dưỡng để vừa nuôi dưỡng cơ thể, vừa giúp cho cơ thể có được cái đề kháng đối với các bệnh tật. Thì pháp vì cũng vậy, trưởng dưỡng được cái giới định tuệ của mình, đồng thời cũng giúp cho mình phòng về, giải trừ được những cái bệnh tật ngoài xâm nhập vào, chính là pháp. Pháp vị qua cái nguyên tắc của sự phân tập trong gì hết. Mình mà niệm Phật nhiều, mình nhớ pháp nhiều thì những cái nhớ nghĩ bài bà nó bớt đi, có vậy thôi. Đây pháp vị là vậy. 13 là ví dụ vì cái gì, là giống như vua đại thần có tràng hoa đẹp, tràng hoa sen xanh, tràng hoa chim bạc, tràng hoa tu mana, tràng hoa bà sư, tràng hoa đề mâu đa. Thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo, tỳ kheo đi dùng ba đình là gì? Không đình, vô nguyện đình và vô tưởng đình. Không đình là gì? Là như khi này nói đó ha. Ở trong cái trạng thái mình diệt trừ đi những cái trước mắt, ví dụ mới đầu tiên mình diệt cái gì? Mình diệt cái năm tiền cải, tâm mình không còn năm tiền cải thì đó cũng là không vậy. Này, từ đó mình ly dục đi ăn bất thiện pháp, là mình không còn dục, không ở bất thiện pháp, phải không? Mình loại trừ dần dần những cái gì mà trói buộc con người mình đi, mình không nó đi, như là không đền xu nhà, tâm không bị trói buộc vào nơi cái đối tượng của các giác quan mình nữa, tâm mình sẽ không với cái đó, thì không đền, phải không? Rồi vô nguyện, vô nguyện đây là vô dục đó, panihito samadhi, không còn là khao khát đời này đời kia nữa. Muốn sanh chỗ này chỗ kia nữa, vô nguyện nó như vô dục. vô tướng đó. Animitta Samadhi, tâm nó không tới cái đồ mà không còn có một tướng nào hiện ra nữa. Y như là gì của mấy người ở trong cái tứ định vậy đó. Cũng không phải tứ định không vô biên xứ này, thức vô biên xứ này, vô sự xứ này, phi tưởng xứ này, tất cả những cái tướng đó muốn sinh và muốn có một cái trong cái định của không vô biên xứ, thì cũng phải rằng là những cái tướng về cái sự trở ngại không còn không? Không còn một gì tướng nào khác ngoài cái hư không không? Thì như vậy họ bắt đầu đi vào cái ta gọi là vô tướng. Mà vô tướng tuyệt đế, bắt đầu không có một cái tướng về, ta gọi là phi tướng đó nè, phi tướng. Cho tới cái mà không còn một cái tướng nào nữa là ở trong cái gì? Diệt thọ tướng định. Phải không? Thì đó chính là vô tướng định. Thì Đức Phật khi mà tại một ngôi làng nhỏ ở bên thành Vương Xá, ngài ăn cư 3 tháng. Trong 3 tháng cuối cùng ăn cư ở cái thành Vương Xá đó, không phải trong thành, ở một ngoài ngôi làng cạnh thành, thì ngài bị một cái bệnh gần chết. A Nan rầu rĩ lắm. A Nan nghĩ chắc là Phật không qua nổi cái công tăng này rồi, cho nên buồn rầu lắm, lo lắng thờ phạt. Cho tới khi mà Đức Phật bình phục lại, ông mừng quá, ông mới thô lộ cái nỗi lòng của ngài cho Đức Phật nghe. Đức Phật mới nói là trong 3 tháng đó, trong những ngày đó bị Như Lai, cái thân Như Lai bị những bệnh như vậy á, là nó chịu đựng những cơn đau khốc liệt. Và chỉ khi nào Như Lai là ở trong cái đình, trong một cái thiền đình, vượt qua một số cạm thọ, thấy nha, trụ trong vô tướng tâm định, Như Lai mới được bài bản từ vô tướng tâm định này. Thì vô tướng tâm định mà nó để vượt qua một số cạm thọ chính là diệt thọ vậy. Tất nhiên là khi thọ nó khởi lên, ngài làm cho lắng diệt xuống đi, chắc không có cái cuốn quý chi, thấy chưa? Một khi mà cái gì của mình, những cái cảm giác của mình khởi lên vì một cái đau nào đó, đau chân, đau tay, hay đau tim, hay đau đầu, rửa là mình khi mà mình tiếp xúc với cảm thọ đó, cảm thọ khởi lên mình cuốn quýt đi, mình hoảng hồn hoảng vía đi, thằng cảm đau cho chết. Với Thế Tôn thì ngài dạy cho mình là cái gì? Khi một cảm thọ khởi lên thì biết nó khởi lên và nó diệt, biết nó diệt và xả ly nó đi. Thì nhờ xả ly nó đi, đi vào trong cái diệt thọ tưởng định, tâm ở trong trạng thái là vắng lặng cái cảm thọ. Mà khi tâm ở trong trạng thái mà nó vắng lặng cảm thọ, ta gọi là thọ nó diệt á, lắng diệt đi, thì đâu có còn cảm nhận cái đau đó nữa. Cho nên Thế Tôn mình nói ở trong vô tướng tâm định Như Lai được thoải mái. Đây nhớ cái bài kinh mà vị Tằng Hữu á, là A Nan khen Phật đủ thứ phải không? Nào là tướng tốt sinh ra là nó đứng đi 7 bước, nào là thì 32 tướng tốt là tay thì dài tới đầu, quá đầu gối đủ thứ, rồi khi sinh ra trời đất chuyển động đủ hết bao. Cuối cùng á, Đức Phật mới nói gì? Còn một cái vị Tằng Hữu này ông cần phải ghi nhớ. Như Lai có một vị Tằng Hữu ông cần ghi nhớ, đó là khi niệm sinh, khi cảm thọ sinh, Như Lai biết cảm thọ sinh. Khi cảm thọ diệt, Như Lai biết cảm thọ diệt. Và Như Lai xả ly vượt qua cảm thọ. Cái đó mới cái vị Tằng Hữu mà Đức Phật muốn là hướng dẫn cho đệ tử ngài tu tập. Bởi vì một khi mình đã siêu việt được cảm thọ thì mình có mới có thể giải thoát được. Còn không là thọ nó lôi đi đâu đi được, chết. Thì đây là vô tướng đó. Vô tướng này là một hình thức của cái là không còn có tướng nào sinh lên trong nữa, mà tướng khởi lên có hai mặt thôi. Một đó là các danh từ, tức là danh, danh. Thì cái đó tức là tướng đó nè, thấy chưa, những ý niệm. Hai là thọ, tướng xuất hiện hai cái đó thôi. Thành nên gọi là danh và tướng, nama và nimitta. Trong đây chỉ nói vô tướng thôi. Của người mình á, lùi vì hai cái đó. Người tu tập thiền định họ muốn cái giải thoát, trước hết họ phải dùng cái định lực nội tâm siêu việt được cả hai cái đó. Kinh Kim Cương thì dùng gọi là tưởng, tướng á, tướng á, ngài là thập dịch là tướng sắp nha, bởi vì tướng chẳng qua là tưởng của mình rồi. Rồi ha, như vậy là không này, vô nguyện này, vô tướng. Thì khi tâm mình không có vướng mắc chấp thủ nữa thì tâm ở trong trạng thái không lý dục, và đưa tới cái chỗ cùng tột, đó là siêu việt hết mọi tướng. Vậy đó, thành vô tướng. Như vậy lấy cái gì để mà là kết thành tràng hoa để trang điểm của mình, thì đó chính là ba cái định, ta gọi là Sunya Samadhi, Panihita Samadhi và Animitta Samadhi, là không định, vô nguyện định và vô tướng định. 14. Xá Lợi Phất cũng như vua đại thần có phòng ốc nhà cửa lầu quán, tất nhiên là nhà cửa đó, phải nhà cửa đẹp đẽ đây. Thì này Xá Lợi Phất, tỳ kheo nó dùng ba trụ là thiên trụ, phàm trụ và thánh trụ làm nhà cửa. Chứ trụ đây tiếng Hán dịch là trụ, họ dịch từ cái từ của Bali hoặc tiếng Phạn là vihara. Vihara là tịnh xá, hay là cái nhà, hay là cái chùa, vihara. Vihara, đó, vihara. Như vậy đây á, mà khi mà dịch nè, đại thần thì có phòng ốc nhà cửa là quán, thì tỳ kheo này cũng dùng ba cái nhà mà ở, đó là thiên trụ hay là thiên xá, phàm trụ hay là phàm thất phàm xá, và thanh trụ là thanh thất. À, làm nhà cửa cũng giống như thế. Xá Lợi Phất, tỳ kheo đi thành tựu ba trú làm nhà cửa, vì ấy liền xá bỏ được đạo, tu tập được thiền. Như vậy đồng này mình có thiên trụ, như vậy thiên trụ là gì? Đó là tứ thiền. Nhà của cái nhà cửa của tỳ kheo mà gọi là nhà thiền thì là tứ thiền, tại vì tứ thiền, kết quả của tứ thiền là gì? Sanh thiền. Từ nơi cái phàm phù phàm chúng cho tới cái tình cư thiền là sắc cư quán, nhớ không? 18 tầng trời nếu mà có được của cái sắc giới á, lấy cảnh, lấy cái cả cõi trời của sắc giới làm cái nhà của mình, cho nên mới được gọi là thiên trú. Rồi. Hay là thế giới của, hay là nhà cửa trên trời đó. Phàm trụ, đó là bốn vô lượng tâm, phải chưa? Lên trời phàm thiết, trời phàm thiết được hình thành nhờ đâu? Nhờ tu tập bốn vô lượng tâm. Và thánh trụ, thánh này chỉ cho Phật, nhà của Phật là gì? Tứ niệm xứ, ta nói tóm lại 37 phẩm cửa đạo, thấy không? Đó là tứ chánh cần ngũ căn ngũ lực, phải không? Thất Bồ Đề Phần, Bát Chánh Đạo, những cái đó được gọi là thánh trụ hay là nhà của thánh. Như vậy chữ thánh trụ đây là thánh đây chỉ cho Phật. Thành đó là mấy ông xuất gia lấy cái gì làm nhà? Lấy tứ thiền làm nhà, lấy tứ vô lượng tâm làm nhà, lấy 37 phẩm trợ đạo làm nhà. Thì tứ thiền làm nhà thì gọi là thiên trụ, bốn vô lượng tâm làm nhà thì gọi là phàm trụ, 37 phẩm trợ đạo làm nhà thì gọi là thánh trụ. Nhà của trời, nhà của phàm thiên và nhà của Phật. Bởi vì tu bốn vô lượng tâm mà không hướng tới cái diệt trừ các lợi hoặc thì không ở trong nhà Phật được, mà chỉ ở lấy ở nhà Phạm Thiên thôi, có phải không? Có ba cái nhà như vậy đó, cũng như tu thiền mà không dù có thành tựu tứ thiền rồi, như là cái ông Alara Kalama, nhưng không hướng cái năng lực của cái tứ thiền, của cái để tứ thiền đó hướng tới cái việc diệt trừ các cái lậu hoặc, thì cũng ở trong cái tình cư thiên là cùng thôi. Giờ đó ở trên trời đó, tất nhiên là thiền nhưng chưa được giải thoát. Chỉ có 37 phẩm trợ đạo tu tập mới hướng tới cái giải thoát. Vì vậy các Phật tử thấy này, cái câu rất đơn giản mà không để ý tưởng giống nhau. Chứ ác ma tác chúng thiền phụng hành từ tình kỳ ý, là nói tới đúng ra là ba cái trú đó đó. Chứ ác ma tác rồi và chúng thiền phụng hành, có phải rằng là chứ ác ma tác thì bây giờ mình là chỉ có là tu tập cái thiền nghiệp ở nơi thân và khẩu thôi. Nhờ đó nè, nhờ tu tập được thiền nghiệp ở nơi thân và khẩu, chủ yếu vậy mà được sanh thiện. Nhưng mà cái mà tư tình ghi ý chính là phải sử dụng 37 phật trợ đạo của Phật dạy để lọc sạch cái nội tâm của mình mà được giải thoát. Thì như vậy cái tư tình ghi ý á, nó khác với là cái mà chứ ác ma tác chúng thiền phụng hành, thấy không? Vì sao mà phải thêm tư tình chi ý? Vì như vậy đó. Rồi 15, xá lợi Phất cũng như vua đại thần có người điển thủ, điển thủ là người, cái này giống như người quản lý nhà cửa nha, chẳng phải là thằng gác cửa nghe không, thằng vệ sĩ khác. Còn điển thủ này á, là cái người mà quản lý các cái công việc trong nhà cửa. Ví dụ như bây giờ ở trong chùa thì có cái chức tên là điển tòa đó. Điển tòa đó là ông thầy coi công việc của chúng đó. Này xá lợi Phất, tỳ kheo ni nào mà dùng trí tuệ làm người giữ nhà, trong đây là đề người như giữ nhà, chắc là thủ gia đó, cũng giống như thế, nhưng mà chữ điển thủ này thiệt sự là quản lý đó, dùng chánh niệm để quản lý hết mọi cái tâm tư của mình thì sẽ bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. Vì sao? Cũng như vua đại thần có 4 loại thuế của các quốc ấp. Phần thứ nhất cung cấp vua và hoàng hậu cùng các thế nữ, là tất nhiên là để dùng cho chi, dùng cho mình cái gì. Phần thứ hai cung cấp cho thái tử quân thần, đó là cho con mình và cho các cái bề tôi của mình. Phần thứ ba cung cấp cho toàn dân. Phần thứ tư cung cấp cho sa môn bà la môn. Thì tỳ kheo ni dùng tứ niệm xứ làm tô thuế cũng giống như vậy. Đó. Như vậy tỳ kheo ni thành tựu 4 niệm xứ dùng làm thuế, vì ấy liền bỏ điều ác, tu tập điều thiện. Xin nhắc lại luôn cái từ mà tứ niệm xứ này. Thì do có cái từ mà cái xứ đó là họ dịch từ patthana upatthana của tiếng Bali. Trong tiếng Phạn thì upasthana. Trong luật á, ngày xưa trước cái cả cái bản này, họ dịch cái từ xứ đó upasthana đó là gì? Là chỉ. Họ dịch là chỉ. Và niệm họ dịch là ý. Thành gọi là 4 ý chỉ. Sau này thì mình dịch là 4 niệm xứ. Thì như vậy là họ bỏ đi chữ upa trước mà dùng chữ sana. Sana là xứ. Vậy đó. Nhưng mà những cái bản cũ người ta dịch á thì đó là chỉ, nghĩa là đình chỉ. Vậy đó. Upasana nghĩa đình chỉ. Thành tứ niệm xứ, thực sự ra có người mới đề nghị nên nói tứ niệm xứ hơn là tứ niệm xứ. tức đình chỉ các cái niệm về thân tâm thọ pháp. Thân là thọ tâm pháp. Khi các cái niệm về thân, về thọ, về tâm và pháp khởi lên thì mình phải biết cách mà an trí nó. Đó, thì gọi là tư niệm xứ. Như vậy trong tâm mình thì có nhiều niệm khởi lên, các bạn chưa? Niệm về thân, niệm về thọ, niệm về tâm, niệm về pháp. Bây giờ ai quản lý những niệm đó? Lấy cái sự tu tập an trí mà quản lý các niệm đó, cho nên được gọi là tư niệm xứ. Vì sao ví dụ như vậy đó? Chẳng phải buông lỏng nó được, không thể để cho tâm nó đi đâu đi. Nhưng mà khi mình muốn quản lý tâm, mình phải phân loại nó ra, có phải không? Phải phân loại nó. Thế này là những niệm về thân, có cái nhóm này là niệm về thọ, nhóm kia niệm về tâm, nhóm nọ niệm về pháp, có bốn nhóm như vậy. Thì cái người dùng chánh niệm để họ an sự trí, họ định trí an tình những cái nhóm niệm đó đi, thì có phải là quản lý được cái niệm trong tâm không? Đây là ví thầy Đức Phật ví dụ vậy đó. Dùng trí tuệ, đại thần có bốn loại tướng quân hả? Điển thủ thì là dùng trí tuệ phải không? Dùng trí tuệ làm người giữ nhà. Bốn loại thuế, rồi bốn loại tướng. Thành từ bốn niệm xứ dùng làm thuế đó, để nuôi. Đây là bốn niệm xứ, còn bên kia là dùng trí tuệ chứ hả? Còn đây là dùng bốn niệm xứ là để làm thuế mà nuôi, nuôi dưỡng mình. Xá Lợi Phất, như vua đại thần có bốn loài quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và bộ binh. Tỳ kheo ni dùng bốn chánh đoàn làm bốn loài quân cũng như thế. Bốn chánh đoàn này là bốn chánh cần, bốn cái thứ tinh cần, Phát Đa Na. Nhưng mà trong cái bản Hán có thể dùng, họ đọc thành ra là Pahana, thành dùng là đoàn. Nha, anh chỉ cần thiếu một chữ D thôi mà nghĩa khác. Ví dụ như Pahana, thì Hana là đoàn, đây là tiếp đầu ngữ thôi. Còn Pa-đa-na thì lại là tinh tật, tinh cần. Pa-đa-na thành ra phóng dật, ngu lung. Tại vì đây mà khi họ nói rằng là dùng bốn chánh đoàn thì biết rằng là họ đọc cái từ Pa-đa-na thành Pa-hana. Thực sự ra là bốn chánh cần. Tỳ kheo ni thành từ bốn chánh đoàn là bốn loại quân, vì ấy liền bỏ đi áo tốt điều thiệt. Bốn tứ chánh cần là gì? Ác làm thì đoàn, ác chưa làm cũng khởi lên, phải không? Bốn cái sự siêng năng đó. Và điều thiện nào đã làm tăng trưởng, điều thiện chưa nào chưa làm thì tìm cách mà khởi lên. Xá Lợi Phất, đây là 18. Như vua đại thần có bốn loại xe tải, xe tải bằng voi, xe tải bằng ngựa, xe tải bằng xe tải bằng người. Trong Pháp Hoa nói có ba loại xe gì đó, xe dê, xe bò và xe trâu thôi. Còn đây là bốn loại xe tải mà bằng voi, bằng ngựa, bằng xe và bằng người. Xá Lợi Phất, tỳ kheo ni dùng bốn như y túc làm xe tải. Bốn như y túc là gì? Mình gọi là như y túc á. Đó là cái loại gì? Dục gì nữa? Đâu phải tinh tấn. Dục là gì nữa? Dục cần tâm quán. Nhớ không? Nhớ dục cần tâm quán không? dục là ước muốn. Ước muốn đây là một tâm sở thiền, mình muốn mình á, mình mà muốn được thiền định cho có đạt được ít lắm là mình có khát khát thành tựu thiền định đạt. Hoặc là mình muốn làm Phật thì để cho có thể làm Phật được như ý mình mong muốn, ước đến phải khởi lên tại đây nghĩa như là cái nguyện vậy á. Thì cái mong muốn làm điều thiền, mong muốn khao khát làm điều thiền đó là dục. Rồi gì nữa? Cần vì có cái sự siêng năng đó, nhiệt tình mà làm, chứ còn làm lấy ra được có không thôi thì không cả thành chi hết. Đó. Tâm chỉ do gì? Sự tập trung. Đó. Và quan là chỉ cho gì? Chính là sự quan sát, là tuệ đó. Dục cần tâm quán hay dục cần tâm tuệ, thì chính bốn yếu tố này làm cho người được thành tựu thiền định như ý mình mong muốn. Và do thành tựu được cái thiền định như ý mình mong muốn, chỗ đây có thể đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Mà trong đó có một cái điều mà thành tựu Đức Phật nói cho A Nan nghe trong những ngày trước khi ngài nhập niết bàn, trước cả 3 tháng và trước đó lâu lắm nữa rồi, là những ai đã thành tựu như tu tập như ý tốt, thành tựu như ý tốt, thuần thục và lạo luyện như ý tốt, người ấy có thể kéo dài mạng sống mình tới một kiếp hoặc một phần kiếp còn lại. Thì như ý tốt có khả năng đó là nhờ gì? Nhờ đạt được cái định, định lực đó mà có thể là kéo dài mạng sống mình. Ví dụ kéo dài mạng sống một phần đời còn lại của mình, như ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn. Mục Kiền Liên á, do có cái nghiệp là ăn nói thẳng, nói thẳng mà nhiều khi nói thẳng mất lòng, vậy cho nên là có cái sự quan tái với là mấy anh chàng Bà La Môn ngoài đạo. Đó. Dù như hôm nay trời đứng nắng thế này mà nói trời đứng mưa thì sao lại phải có cái thằng ngu mà nói trời hôm nay mưa. Chẳng hạn trên hỏi đi, ngài Mục Kiền Liên ơi, hôm nay trời mưa hay nắng? Nắng cho cái thằng ngu nào mà nói mưa chứ sao mà nắng. Phải nói nữa là giống như là nó sốc người ta, biết không? Nhưng mà trước đó thì có tụi ngoại đạo ngồi bàn nhau, trời nắng nhưng có thể mưa lắm à. Trước rồi hỏi tới một kỳ liên tới thì hỏi thì theo ông là mắng hay mưa? Trời này thằng ngu mày nói là mưa. Thì có phải đồng chào từ ai đó không? Vì có những cái pháp biểu như vậy đó mà đời trước hết rồi, cho nên là có những cái ta gọi là oan gia với nhau. Vậy cho nên hôm đó là hai anh em cùng đi, ngài với Xá Lợi Phất cùng đi trên đường về. Xá Lợi Phất về rồi mà lâu thấy Mục Kiền Liên là tới, về tới nhà, cho nên đi lui lại thì thấy ông nằm bẹp ở bên đường rồi. Mà cái mấy cái thằng ngoài đảo nữa vì thù ghét cho nên đập gài, mà tôi gọi là xương sầu chứ nó gãy từng khúc, mà người thì sẹp như là cái mía mà bị cán ra. Thì bây giờ Xá Lợi Phất mới thấy vậy, mới ngồi xuống mới hỏi han đỡ đần vậy đó. Mà khi về rửa mà rồi ráng mà đi về tới cái tỉnh xã gặp Phật để làm gì? Trong đó là ngài nói là dùng thần thông, cứ như dùng định lực của mình gì nữa để mà duy trì giữ gìn được các cái khúc đốt xương lại với nhau, cố gắng mà đi về tới Phật để lại Phật, chào Phật mà xin phép về quê để tịch diệt. Người đó là phải duy tốt mới làm nổi chứ. Còn mình xin hừ cho tới chết chứ làm gì mà có đứng dậy mà nối lại xương, mà dư các cái xương vậy, đúng không? Các Phật tử đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn, khi mà A Nan đứng rầu rĩ ngoài dựa vào cuốc cây khắp mình à, thì Đức Phật không thấy mới hỏi mấy ông tỳ kheo: A Nan mới rồi? Mấy tỳ kheo nói: giờ bạch Thế Tôn, A Nan buồn quá đứng ngoài cửa dừa gốc cây khóc. Thế Phật nói: kêu A Nan vào đây. Thì bây giờ ngài mới nói thế này: Như Lai là cái sự thân yêu nào rồi cũng phải là chia tay. Như mặt trời mọc thì sẽ lặn, không có một cái sự hợp nào mà không tan. Cơ thể của Như Lai bây giờ như một chiếc xe cũ đã gần là nó rìu rã rồi. Chiếc xe còn chạy là do người ta còn ràng rịt các bộ phận lại với nhau. Như Lai, cơ thể Như Lai bây giờ cũng như vậy. Như Lai dùng cái lực định lực của mình mà duy trì cái sự liên hệ các cơ thể mà thôi. Nhưng mà đã đến lúc Như Lai đã xả thọ hành rồi. Bây giờ khi mà xả bỏ nó ra thì nó rời ra rồi, không có gì giữ nữa, thì nó phải tan rã. Thì đó cũng một cách là Đức Phật nói về cái như ý túc của Ngài. Khi mà tuyên bố cho A Nan biết là 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập diệt, thì trong 3 tháng đó Ngài dùng cái định lực của mình để mà ràng rịt các cái bộ phận của cơ thể nó rã rời đi thôi. Để từ nơi cái chỗ mà Vương Xá, tại ngoài ô Vương Xá mà đi về cái Kusinaga, đoạn đường nó cũng khá xa, cũng phải là 100 cây lắm đó. Đó. Thì khi đi như vậy cho tới cái những cái ngày cuối cùng là cách Kusinaga còn 28 cây số nữa thôi, thì Ngài tới cái địa danh, cái làng tên là Pava. Tại đó đó Đức Phật đã giảng cho ông thợ rèn, thợ sắt tên là Chunda, gọi mình hay gì là Thuần Đà. Thì Chunda đã quy Phật, quy Tam Bảo và thỉnh chư tăng cùng với Ngài mai lại tới vườn xoài của nhà mình để được cúng dường. Thì sau cái bữa cơm đó thì Ngài ăn một cái món mà trong kinh đề gọi là Sukkara đó, Sukkara Madhavi. Có người thì họ dịch là món nấm, nấm heo, nấm nhĩ heo, nấm heo, nấm tai heo. Có người thì dịch là thịt heo. Thực sự giờ cũng chưa biết Sukkara Madhavi là thứ gì. Thì một số cho rằng là Ngài ấy dùng nhầm cái món đó cho nên chết, bị bệnh trị huyết lì mà chết, ra máu và ra nước dữ lắm. Thì họ nói là họ nói như vậy. Nhưng Đức Phật đâu phải là vì ăn cái món đó mà chết. Bởi vì là khi ăn cái món đó xong rồi, mà giờ mình cứ tưởng tượng đi, 28 cây số mình đi xe còn thấy không? Nếu mà Ngài đi bộ, trời, bị bệnh huyết lì, mình mà bị bệnh mà nước với máu mà ra, mà nước mà ra đó, chỉ có nằm mẹp giường mà rít hừ 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 cho đừng nói. Còn đi bộ, đi bộ rồi, rồi gặp ông tên là Pukusati, còn giải cho Pukusati về cái định lực của Như Lai là thế nào nữa. Là dù mà 500 con trâu mà đi qua mà vậy vô vậy bị buồn mà có người không có biết á. Ngài còn Ngài nói cái đình của Ngài là sấm sét nổi lên mà tới 4 con bò chết, rồi 2 người vừa bò chết. Vậy mà ở trong đình cái việc đó không động tâm Ngài, không ai biết gì hết. Thì Pukusati nghe rồi là xin quý y liền, nói ôi chào cái này nữa thì ơn đi ông kia xá. Con ngồi mà giận pháp, rồi còn đi 28 cây số nha, mà đâu phải là đi đường bằng. Dĩ nhiên là nó sẽ bằng, nhưng mà phải lội qua tối thiểu là 2 con sông. Hai con sông, một con sông tên là Kukutha và con sông cuối cùng tên là Hiranyati. Thì 2 con sông đó thì mình sẽ thấy là khi mà bị ăn cái đó vô rồi, bị rồi á, nó ra nước và ra máu nhiều quá đó. Ngài khát nước, Ngài bảo Anna lấy nước cho Như Lai uống, Như Lai để khát nước. mà trong đó có những cái vùng nước sao đó. Anh An mới nói đi, thưa Thế Tôn, cái sông Kutkatha cách đây không xa, Thế Tôn chịu khó đi tới đó mà con lấy nước cho Thế Tôn dùng. Tại vì anh An biết cái nước mà trâu nó vừa đi ngang qua cả 500 con thì nó đục ngầu làm sao mà lấy. Lần thứ hai Đức Phật vẫn nói với anh An, anh An hãy đi lên nước cho Thế Tôn dùng. Thế Tôn đấy, Như Lai đã khát nước, anh An cũng từ chối. Lần thứ ba Thế Tôn nói như vậy, anh An buộc lòng phải đi. Thì khi ra ngoài vùng nước nó thấy nước trong vèo, ông giật mình là cái uy đức của Thế Tôn lớn quá. Cái đồ nước đến đục lắm mà bây giờ không phải trong. Cho nên ngài anh An dùng tô múc cái nước đó về Thế Tôn uống. Thế Tôn uống xong rồi tiếp tục đi, lôi qua sông Kutkatha, rồi lôi qua sông Iranyati Nadi, lôi qua như vậy. Rồi bây giờ mình đi về cái vườn Sala, ta gọi là rừng Upavattana của cái tộc người Mala ở Kusinala để mình nhập viện. Thì như vậy qua đó thì mình thấy không phải vì ăn cái món ăn đó mà ngài mệt mà ngài chết. Mà ngài chết đúng cái ngày ngài đã tuyên bố từ ở vương xá, 3 tháng nữa kể từ hôm nay Như Lai sẽ nhập viện. Thì nếu như mà ăn cái món đó mà chết thì sẽ chết trước cái ngày 3 tháng, có phải không? Mà nếu không ăn nhờ mà nếu không ăn món đó thì chắc có thể sống lâu hơn nữa. Mà nói như vậy thì lời Thế Tôn không đúng. Thành mình khi mình nói có những người mà giải thích nói vì ăn cái món đó mà Thế Tôn chết thì nó không có hợp với lại cái bản kinh Đại Niết Bàn. Kể từ khi ngài ở thành Vương Xá ân cư đó rồi nói với anh An trưa nay nên đem tòa cù vào trong cái điện thờ Chapala, Thế Tôn sẽ ngày trưa đó. Và chính tại cái điện thờ đó ngài đã tuyên bố nhập viện sau 3 tháng nữa kể từ hôm nay. Đó là một điều. Nên nhiều khi có những cái người ta nói người ta có xuyên tạc, nghe thấy không? Không thấy được cái như ý túc của Thế Tôn, nghĩa là có thể sống một kiếp hoặc một phần kiếp còn lại tùy theo của mình. Đó. Cái điều nữa là khi Phật dùng cái món đó đó không ai biết hết là độc, chỉ có Phật với là ông Thuần Đà mới biết. Mà Thuần Đà biết được nhờ Phật nói. Đó. Vì khi mà buổi sáng tới dùng cơm cái dùng thức ăn này, ngài nói riêng với Thuần Đà hãy dọn riêng cái, tất cả cái món Sukkara Madhava này cho Thế Tôn, cho Như Lai, còn các món còn lại dọn cho các tỳ kheo. Ngài không từ chối. Thì ông này nghe rồi thì cứ dọn cho Phật cái món đó thôi. Mà ngài bảo hãy cái món Sukkara Madhava này hãy dọn riêng cho Thế Tôn thôi, còn mấy cái còn lại thì dọn cho các tỳ kheo. Rồi thì ăn xong rồi ngài lại kêu Thuần Đà nói hãy đem cái món Sukkara Madhava còn lại này để trong một cái giống như là cái đồ chứa đựng á, và đem chôn dưới đất. Không một ma vương phạm thiên trời người súc sanh nào dùng món này mà có thể tiêu hóa được. Thì bây giờ Thuần Đà nghe như vậy mới theo Phật, lời Phật dạy, mới đem đỏ trong cái nồi kín chung vậy đó. Ngày sau đó thì ngài bị bệnh. Thì thực sự ra là dân chúng mà lúc đó mà ngài nói riêng với Thuần Đà là ai biết. Giờ của ngài có bị huyết lì nữa, người ta cũng biết vì sao ngài bị bệnh. Chỉ nhiều lắm nói chắc là ăn có ngộ độc gì hay sao đó, sao cái ăn đó bị bệnh vẫn biết ăn món gì. Chỉ có trước khi mà trong cái canh 1, canh 2 trước khi ngài nhập viện, ngài có kêu Du Anna là ngài nghĩ tới ông Thuần Đà, chúng ta sẽ hối hận, sẽ áy náy ra sức vì cái chuyện mình mời bữa cơm mà Phật bị bệnh. Cho nên nói với Anna, Anna hãy tới nói với Thuần Đà để đoạn trừ những nghi hoặc trong lòng cho Thuần Đà, rằng là có hai sự cúng dường tối thắng nhất, đó là cúng dường Thế Tôn trước khi nhập viện và chúng cúng dường một bậc Như Lai vô trước đại chánh giác sau trước khi thành đạo, và cúng dường cho bậc Như Lai vô sự trước giác trắc trước khi ngài nhập diệt. Hai bậc bậc cúng dường đó là tối thánh nhất, và Thuần Đà là người đã cúng dường cho Như Lai trước khi Như Lai nhập diệt. Vì A Nan hãy tới nói cho Thuần Đà như vậy để Thuần Đà được hoan hỷ, thấy chưa, đoạn trừ các nghi hoặc gì trong tâm của mình để được hoan hỷ. Và có lẽ khi ngài dặn A Nan như vậy mà A Nan sau này khi kiếp tập kinh điển mình nói lại cái kim mộc Sukaramatave nữa, chứ còn ai mà biết nội cái chuyện mình thấy nè. Vô món ăn biết món đọc mà thản nhiên vẽ dòng mấy món kia cho tiền khéo, riêng món này dòng cho Thế Tôn thôi, thì việc gì ngài nói cho ngài mọi người biết là cái món này độc tôi dùng. Như Lai làm kiểu gì đó, Như Lai nói vậy thì nó phải Như Lai, phải không? Tất cả những cái trong kinh đại bản này bằng diễn tả chi tiết về cái vấn đề này, thành bình là cẩn thận về chuyện này, nhân tiện nói như túc thì liên hệ tới chút đó để nói Phật các Phật tử biết rồi. Mà đừng có nghe ba cha xuyên tạc, nhất là mấy cái xuyên tạc này phát xuất từ đâu biết không? Thường thường là mấy anh linh mục pháp, linh mục pháp khi học về Phật, học nghiên cứu về cái nền văn hóa Phật giáo Tây Ấn á, với mục đích đây là những cái người tu sĩ dòng tiên, họ có một mục đích đó là tìm hiểu Phật pháp để gì mà người ta gọi là đánh Phật giáo. Thì họ dùng như vậy thì những cái gì mà có thể là tuyên truyền và xuyên tạc được họ xuyên tạc. Cho nên đọc tới cái chỗ mà có cái món đọc đó rồi ông cụ Đàm đi chết vì ăn đọc mà quên đi cái chuyện trước là tại cái đền thờ Chapala Đức Phật là tuyên bố sau 3 tháng nữa kể từ hôm nay nhập diệt, quên đi rằng khi ăn như vậy nếu như vì đọc mà chết thì làm sao mà đi nổi 28 cái số rồi. Giờ tôi qua bên đó tôi biết là tôi 28 cái số tại vì đi từ cái Kusinaga đi về cũng đường về Visali đó, đi ngang tới đó vô cái đền thờ của vô cái ngôi nhà của Chunda mà Asoka đã bây giờ làm đến một cái tháp bằng và gạch đỏ ói chói á là tới 28 cây. Từ đó mình mới nói cho ăn cái món này mà bị bệnh như rứa mà phải đi được 28 cây, quả thiệt người phải như ý túc mới làm được, không dễ gì đâu. Mình mà làm mà lăn lóc mà ra trời ra đổi nó đi vô thôi chứ kêu xe cấp cứu mau đi không. Rồi nghỉ cái đã nha, mai nói tiếp. Tới cái chỗ như ý túc ha, mai nói tiếp.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyện thanh